Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật, mùng 8 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về các tác phẩm Apocryphi hay giả kinh thánh hoặc mạo thư. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Niềm vui của má, làm sao con biết những điều thánh này, ai đã nói cho con? Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sáng hôm qua mùng 7 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu linh hoạt sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông theo tinh thần tin mừng. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhóm họp trong 3 ngày qua về đề tài loan báo Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống của giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên vẫn quan tâm đến vấn đề đức tin và văn hóa, tìm hiểu, đối thoại với nền văn hóa chung quanh, đón nhận và thăng hoa những yếu tố tích cực. Đó cũng là điều các giáo phụ đã làm đứng trước các nền triết học sâu xa. Các vị đã không thỏa hiệp với một số ý tưởng trái ngược với đức tin, nhưng biết nhìn nhận và hấp thụ những ý niệm cao cả nhất, biến đổi chúng từ bên trong dưới ánh sáng lời Chúa. Cũng vậy, đối với văn hóa, truyền thông và kỹ thuật tân tiến ngày nay, Đức Thánh Cha nói, giữa những cơ may và nguy hiểm của các mạng Internet, cần thẩm định giá trị của mọi sự với ý thức rằng chắc chắn chúng ta sẽ thấy trong đó những đồng tiền giả, những ảo tưởng nguy hiểm và những cạm bẫy cần tránh. Nhưng được Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta cũng sẽ khám phá những cơ may quý giá để dẫn đưa con người tới tôn nhan rạng ngời của Chúa.
Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong số những khả thể mà ngành truyền thông kỹ thuật số cống hiến, điều quan trọng nhất liên hệ tới việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, thủ đắc những khả năng chuyên môn mà thôi thì chưa đủ, còn cần gặp gỡ những con người nam nữ thật sự, nhiều khi bị thương tổn và ngỡ ngàng lạc hướng, để cống hiến cho họ những lý lẽ hy vọng chân thật. Việc loan báo còn phải có những quan hệ chân chính giữa con người với nhau và nhắm đến một cuộc gặp gỡ với Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, Internet mà thôi thì chưa đủ, kỹ thuật cũng không đủ. Cần làm sao để giáo hội hiện diện trên Internet với lối sống tin mừng? Cần hiện diện trong các môi trường mà đối với bao nhiêu người, nhất là người trẻ, đó là một thứ môi trường sống của họ. Để khơi dậy những thắc mắc không thể dồn nén được của con tim về ý nghĩa của cuộc sống, và chỉ dẫn con đường dẫn tới đấng là câu trả lời, là lòng từ bi của Chúa nhập thể, là chính Đức Chúa Giêsu Kitô.
Harare, trong thư mục vụ chung công bố hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, 9 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu tố giác tình trạng bi thảm của đất nước. Các giám mục nhận xét rằng đất nước Zimbabwe càng bị phân hóa hơn sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 năm nay. Qua đó, Tổng thống Robert Mugabe, 89 tuổi, đã được tái cử. Các giám mục viết, chúng tôi lo sợ nhận thấy rằng không có viễn tưởng cụ thể về việc cải tiến cuộc sống của người dân tại Zimbabwe. Họ đang kêu gào và hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện nay, điện nước vẫn tiếp tục bị cúp hàng ngày, thiếu thuốc men, y cụ và các nhân viên y tế trong các nhà thương, tình trạng hỗn độn và tai nạn chết người trên đường lộ, v.v. Zimbabwe đang cần một diễn đàn hữu hiệu để có thể giúp tái lập hiệu năng của các dịch vụ công cộng, kể cả các lĩnh vực y tế, giáo dục, điện nước, chuyên trở và vệ sinh. Các giám mục cũng khẳng định rằng phẩm giá dân tộc chúng ta đang bị thương tổn trầm trọng. Vì để sống còn, người dân phải đi bán các sản phẩm rẻ tiền tại các góc đường phố trong các thành thị của chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức về giá trị của đau khổ và bệnh tật. Đồng thời, Ngài khích lệ các Kitô hữu hãy quan tâm săn sóc, giúp đỡ những người đang cần được chữa trị và mang lại hy vọng cho họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua, 7 tháng 12. Nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm tới 2014 với chủ đề Đức tin và đức ái, cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh chị em. Đức Thánh Cha viết, anh chị em thân mến, giáo hội cũng nhìn nhận nơi anh chị em một sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giê-xu chịu đau khổ, và như thế, bên cạnh hay đúng hơn là bên trong đau khổ của chúng ta, có đau khổ của Chúa Giê-xu, đấng cùng với chúng ta mang gánh nặng và biểu lộ ý nghĩa của gánh nặng ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, do bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Người Samaritano nhân lành giúp người đau khổ khi chúng ta với lòng dịu dàng đến gần những người đang cần được săn sóc. Chúng ta hãy mang hy vọng và nụ cười của Thiên Chúa vào trong những mâu thuẫn của thế giới. Một khi sự tận tụy quảng đại đối với tha nhân trở thành cách thức hành động của chúng ta, thì chúng ta mở rộng con tim cho trái tim Chúa Kitô và chúng ta được Ngài sưởi ấm, và nhờ đó, chúng ta góp phần làm cho nước Chúa được hiển trị. Sau cùng, Đức Thánh Cha nêu cao tấm gương của mẹ Maria, mẹ Chúa Giê-xu và là mẹ chúng ta, người luôn chú ý đến tiếng Chúa và những nhu cầu khó khăn của con cái. Mẹ đã quên mình, vội vã lên đường từ miền Galilea đến miền Giu-đê để gặp gỡ và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth, vân vân. Chúng ta có thể tính thác chạy đến cùng mẹ với lòng con thảo, chắc chắn được mẹ cứu giúp. Người là mẹ Chúa Giê-xu đóng đinh và sống lại. Mẹ tiếp tục ở cạnh những khổ giá của chúng ta và thắp tùng chúng ta trên con đường tiến về sự phục sinh và cuộc sống sung mãn.
Minsk, nhà chức trách tư pháp của Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, đã trả tự do tạm cho một linh mục sau 6 tháng giam cầm để điều tra về tội gọi là làm gián điệp cho một nước ngoài. Hôm 3 tháng 12, Hội đồng Giám mục Bạch Nga cho biết, chính quyền đã thông báo cho Tòa Sứ Thần Tòa Thánh về việc trả tự do cho linh mục Ulalislav Lazar, nhưng cha không được rời khỏi nơi cư trú cho đến khi chấm dứt mọi cuộc điều tra, và mỗi ngày cha phải trình diện với cảnh sát. Ban đầu, Viện Kiểm sát của Bạch Nga muốn truy tố linh mục Lazar về tội phản quốc, và theo luật thì có thể bị 15 năm tù. Cha đã bác bỏ lời cáo buộc này. Đức Tổng giám mục Claudio Guccerotti, sứ thần tòa thánh tại Bạch Nga, đã nỗ lực vận động yêu cầu nhà nước trả tự do cho cha, và hồi cuối tháng 10 vừa qua, Đức Sứ Thần đã đến thăm cha ở nhà tù của cơ quan mật vụ tại thủ đô Minsk. Hội đồng giám mục Bạch Nga cho biết là Đức Thánh Cha Francisco cũng nhiều lần quan tâm và hỏi thăm về cha Lazar. Trong cuộc gặp gỡ Đức Sứ Thần Guccerotti và Đức Tổng giám mục Kondrujevich của giáo phận Minsk, Ngài bày tỏ lo âu cho số phận của cha Lazar. Các chính trị gia đối lập và những người bênh vực nhân quyền ở Bạch Nga cũng lên tiếng đòi nhà nước trả tự do cho cha. Bạch Nga có 10 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, và có 1.500.000 tín hữu công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Ơn xin quay về với Chúa, Hoàng Nam trình bày.
Lạy Chúa Giê-xu nhân hiền, Ngài là sự thiện hảo của mọi điều thiện hảo trong vũ trụ bao la này, là ánh sáng tinh tuyền nhất phát sinh mọi ánh sáng khác, là đấng không hề biết đến chút bợn nhơ dơ uế nào. Còn chúng con là những con người tội lỗi. Dù là thủ tạo của Chúa, được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, nhưng chúng con chưa một lần sống đúng phẩm giá làm con Chúa. Những giới hạn của thân phận con người, cộng với những lôi kéo của thế lực sự xấu, đã khiến chúng con cứ hết lần này đến lần khác lỗi nghĩa cùng Chúa. Bao nhiêu năm nay, chúng con thụ hưởng ơn Thánh Chúa, nhưng dường như chúng con chưa để cho ơn Chúa hoạt động trong chúng con. Lời mời gọi nên thánh mà Chúa dành cho chúng con chỉ xem như một chuyện bông đùa. Chúng con thích hơn chuyện sa đà vào những dối gian, những ý tưởng xấu. Nhìn người khác sập vào cái bẫy con khổ nhọc giăng ra, con thấy vui và thỏa mãn. Chúng con đến nhà thờ, đọc kinh, dự lễ với một thái độ bâng quơ, lạnh nhạt, hay thậm chí còn coi đó là một sự mệt mỏi, một nghĩa vụ cực chẳng đã phải thực thi. Bao nhiêu ân ích con lãnh nhận từ các bí tích, chúng con đã để trôi tuột đi mà chẳng có gì nuối tiếc. Chúng con sống trong vũng tội mà chẳng thấy có gì phải lo lắng. Dần dần, chúng con đánh mất đi cảm thức về tội. Tội trở thành người bạn đồng hành của chúng con, lèo lái chúng con, bóp méo nhân phẩm của chúng con, nhưng chúng con chẳng mảy may để ý. Chúng con cứ thích sống như vậy, để mặc cho cuộc sống ngày càng bị thối rữa mà chẳng hay, chẳng biết. Lạy Chúa, cứ mỗi lần chúng con chiêm ngắm thái độ Chúa dành cho những tội nhân trong Kinh Thánh, chúng con được an ủi biết bao. Người phụ nữ bị phát giác ngoại tình, đáng lẽ phải bị ném đá đến chết. Vậy mà Chúa chẳng hùa theo đám đông. Chúa mở cho chị ta một con đường mới và mời gọi chị ta làm lại cuộc đời. Ông Gia-kêu bị mọi người xa lánh, nhưng Ngài đã chủ động xin được ở lại nhà ông. Ngài lại còn tuyên bố rằng ơn cứu độ đã xuống trên nhà ông như một phần thưởng cho sự quảng đại mà ông dành cho Ngài và cho người khác. Người ta sợ hãi và ghét bỏ những hạng đĩ điếm, còn Chúa thì để cho một người phụ nữ thuộc hạng người ấy lấy nước mắt rửa chân mình và lấy tóc mà lau. Những bữa cơm thân mật và đầy ắp tình huynh đệ giữa Chúa và những người tội lỗi mới thật ấm áp làm sao. Người trộm ăn năn trên cây thập giá, cả một đời lầm lỗi, chỉ cần một phút thống hối thật lòng cũng đủ để Chúa hứa ban cho nước trời quý giá. Vâng, từ trời cao thăm thẳm, Chúa đã vì những tội nhân chúng con mà hạ giá quan lâm, sống một kiếp người như chúng con. Chúa cũng đã từng bị cám dỗ, hẳn là Chúa cũng hiểu được sức hấp dẫn của chúng ra sao. Trái cấm vẫn đầy sức quyến rũ đối với chúng con, khiến chúng con không đủ can đảm để lướt thắng. Sự tò mò, sự bất tín và nỗi nghi ngờ của chúng con đã thúc đẩy chúng con đến chỗ bội phản lại tình thương hải hà mà Ngài vẫn tuôn đổ trên chúng con từng ngày. Chúng con biết là mình cần phải đến với Chúa liên lỉ để có thể được trợ giúp, nhưng chúng con không có đủ sức để vượt lên những lười biếng và uể oải của mình. Lạy Chúa, hẳn là Chúa cũng biết là con người chúng con yếu đuối ra sao, mỏng giòn thế nào. Hứa với Chúa đấy, rồi lại quên. Quyết tâm đấy, rồi lại buông trôi. Mạnh mẽ đấy, nhưng khi sóng gió đến là ngã gục té nhào. Nhưng Chúa ơi, nếu như Ngài phán xét chúng con bằng sự công thẳng của Ngài, liệu có ai trong chúng con có thể xứng đáng hiện diện trước mặt Chúa? Chúa đã không ngại từ bỏ mọi vinh quang để đến với chúng con, sống với chúng con, đỡ nâng và an ủi chúng con. Chúng con tin là Chúa cũng sẽ đối xử với chúng con như Ngài đã đối xử với các tội nhân xưa kia. Xin Ngài tiếp tục đón nhận chúng con, ban ơn cho chúng con, giúp chúng con vững mạnh hơn nữa trong đời sống của mình. Xin hãy đón nhận những giọt nước mắt thống hối ăn năn của chúng con. Xin hãy vào nhà chúng con để mang đến cho chúng con ơn cứu độ. Xin dùng bữa với chúng con, trao ban cho chúng con niềm vui. Xin hãy mở ra cho chúng con một con đường mới, một cơ hội mới, để chúng con có thể làm lại cuộc đời mình trong ân nghĩa Chúa. Xin hãy biến đổi con tim chai đá của chúng con thành con tim biết yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẻ. Chúng con biết rằng chỉ nhờ Chúa chúng con mới có đủ sức để lướt qua bao sóng gió của kiếp người. Chỉ nơi Chúa chúng con mới có thể tìm thấy được bình an và nguồn vui đích thực cho chính chúng con mà thôi. Lạy Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các thời gian qua, chúng ta đã tìm hiểu sự linh ứng, danh sách các tác phẩm kinh thánh, việc biên soạn, duy trì, sao chép, truyền tụng và dịch các văn bản cũng như công việc giải thích kinh thánh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các tác phẩm Apocryphi hay sách mạo thư. Thưa cha, các tác phẩm mạo thư là gì? Tại sao lại gọi như thế? Chúng do ai sáng tác và sáng tác vào các thời gian nào ạ?
Các tác phẩm Apocryphi hay giả kinh thánh hoặc mạo thư là các sách không có trong danh sách các tác phẩm thánh kinh cựu ước cũng như tân ước. Từ Apocrypho bắt nguồn từ chữ Apocryphos, phát xuất từ động từ tiếng Hy Lạp Apocrypto, có nghĩa là giấu đi, cất kín, trong nghĩa chúng không được trình bày cho công chúng hay có nguồn gốc không chắc chắn. Khi từ Apocrypho được dùng cho các tác phẩm đời thì nó ám chỉ một tác phẩm không được dành cho công chúng, nhưng chỉ dành riêng cho một môi trường độc giả nào đó mà thôi, hay một tác phẩm không biết ai là tác giả. Trong phần trình bày về danh sách các tác phẩm trong Thánh Kinh, chúng ta đã thấy rằng từ Apocrypho có nghĩa tương đương với Pseudo-Biblico, giả kinh thánh. Vì thế, có nghĩa là ngoài danh sách, không thuộc danh sách chính truyền liệt kê các sách của Thánh Kinh. Lý do là vì đã có nhiều sách tìm bắt chước các sách Thánh Kinh và được giới thiệu như là tác phẩm do các nhân vật cựu ước hay tân ước viết ra. Thời gian sáng tác các sách giả kinh thánh cựu ước bắt đầu từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên đến thế kỷ thứ ba sau công nguyên, và thời gian sáng tác các sách giả kinh thánh tân ước bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sau công nguyên. Như thế, ngay trong thời Kitô chúng ta cũng có các sách mạo thư cựu ước. Còn hơn thế nữa, các sách này có thể mang ảnh hưởng của Kitô giáo hay toàn nội dung có sắc thái Kitô.
Đâu là các lý do làm nảy sinh ra các tác phẩm mạo thư này, thưa cha?
Việc duyệt xét ngắn gọn các tác phẩm mạo thư cho thấy ngay các lý do làm nảy sinh ra chúng. Nhiều khi các lý do có tính cách ngây thơ, như cung cấp nhiều tin tức hơn liên quan tới vài nhân vật kinh thánh, hay cho tin tức rộng rãi hơn là nội dung của các sách kinh thánh, hoặc nhằm duy trì niềm hy vọng cứu thế, hay khắc ghi các điều luật thuộc lĩnh vực pháp lý hay luân lý. Trái lại, nhiều khi khác, các sách này được biên soạn ra với mục đích đáng lên án vì nhằm phổ biến các giáo lý lầm lạc, với mục đích lừa dối lòng tin của người đọc. Tuy nhiên, các tác phẩm giả kinh thánh này cũng có những điểm lợi là giúp hiểu văn bản kinh thánh một cách chính xác hơn, vì chúng cống hiến nhiều tin tức và chi tiết liên quan tới môi trường tôn giáo, văn hóa, xã hội thuộc thời đại trong đó chúng nảy sinh, là giai đoạn chuẩn bị tức thời cho Kitô giáo hay giai đoạn khởi đầu của Kitô giáo. Còn hơn thế nữa, một số tác phẩm giả kinh thánh đã được công khai tuyên đọc trong các cộng đoàn Kitô hay được các tác giả Kitô trích dẫn. Cũng có vài văn bản phụng vụ được lấy từ các sách giả kinh thánh, chẳng hạn như kinh vẫn thường hát trong lễ cầu hồn Requiem Aeternam, xin cho họ an nghỉ đời đời, được lấy lại hầu như nguyên văn từ sách mạo thư Ezra 4, chương 2, các câu 34 và tiếp theo. Các câu tiếp theo của cùng văn bản được dùng cho bài thánh ca nhập lễ ngày thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Accipite Jucunditatem Gloriae Vestrae. Thư Thánh Giuđa trích lại hai lần tác phẩm mạo thư, câu 9 từ sách ông Mô-xê lên trời và câu 14 từ sách Hê-nốc. Thủ bản Vulgata Sisto Clementina trong phần ghi chú nhắc tới sách Ezra 3 và Ezra 4 cũng như lời cầu của Manasse.
Trong số các sách mạo thư cựu ước có những tác phẩm nào, thưa cha?
Sau đây là các sách Apocryphi cựu ước. Trước hết là loại mạo thư lịch sử gồm 3 tác phẩm. Thứ nhất là sách Jubilei hay sách Khải Huyền của ông Mô-xê, thứ hai là sách Ezra và thứ ba là sách Maccabee. Sách Jubilei hay sách Năm Thánh hoặc Năm Toàn Xá bắt chước sách Sáng Thế và sách Xuất Hành, trình bày lịch sử thời khai nguyên và lịch sử các tổ phụ cho tới khi ra về trao ban luật lệ cho ông Mô-xê. Việc sắp xếp chất liệu có tính cách giả tạo bao gồm 49 giai đoạn, tương đương với 49 năm, từ đó phát xuất ra tên gọi sách Jubilei, Năm Toàn Xá, là năm được cử hành sau mỗi 7 tuần năm, tức cứ sau 49 năm thì cử hành một lần. Nhiều chi tiết đặc biệt nổi tiếng được trình bày như là các mặc khải bí ẩn Thiên Chúa ban cho ông Mô-xê, từ đó phát xuất ra tên gọi thứ hai của tác phẩm là sách khải huyền của ông Mô-xê. Tác phẩm này được duy trì bằng tiếng Ethiopia và tiếng Latin. Người ta đã khám phá ra các mảnh văn bản bằng tiếng Do Thái tại làng Qumran cạnh biển Chết, miền nam đất Palestine. Mục đích của tác phẩm là ca tụng luật lệ Mô-xê và duy trì nó một cách tinh tuyền. Tác phẩm quan trọng vì nó ghi lại lịch sử Do Thái, chắc chắn thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Tiếp đến là sách Ezra. Nó được gọi như vậy để phân biệt với sách Ezra thật của Thánh Kinh, cũng được gọi là sách Ezra 1, và phân biệt với sách Nehemiah, cũng được gọi là sách Ezra 2. Tác phẩm này trình bày các biến cố liên quan tới đền thờ Jerusalem từ thời vua Josiah, tức một ít lâu trước thời gian đền thờ bị phá hủy, cho tới khi được tái thiết sau thời Lưu Đày, và cho tới thời ông Ezra, nghĩa là nó trình bày lịch sử đền thờ từ thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ 5 trước công nguyên.
Tác phẩm này có gì đặc biệt không ạ?
Tác phẩm này đặc biệt vì ngoại trừ chương 3, câu 1 đến chương 5, câu 6, nó được giới thiệu như là một tóm tắt các văn bản trích từ các sách chính truyền Canonici của Thánh Kinh, tức các sách sử biên Ezra và Nehemiah. Đây là lý do giải thích tại sao bản dịch 70 tiếng Hy Lạp lại gọi nó là Ezra A và xếp nó trước các sách Ezra và Nehemiah, mà bản 70 gọi là Ezra B. Đó cũng là lý do giải thích tại sao nhiều tác giả Kitô cổ coi nó như là sách được linh hứng. Tác phẩm Mạo thư Ezra được duy trì trong một bản văn Hy Lạp thuộc năm 100 trước công nguyên. Chắc chắn nó được dịch từ một văn bản tiếng Semit được sáng tác ít lâu trước đó. Tác phẩm Mạo thư lịch sử thứ ba là sách Maccabê. Nó được gọi như thế vì trong các thủ bản Hy Lạp nó được lưu giữ sau hai sách Maccabê. Nhưng thực ra tác phẩm không nói về nhà Maccabê mà trình bày một biến cố được bịa ra. Đó là chuyện vua Ptolemy IV cai trị Ai Cập. Từ năm 221 đến 205 trước công nguyên, ra lệnh cho 500 con voi giết người Do Thái sống tại Alexandria. Nhưng nhờ Thiên Chúa can thiệp, đã không có ai bị voi giày. Tác phẩm này được sáng tác hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên.
Thưa cha, ngoài các sách mạo thư loại lịch sử, còn có loại mạo thư cựu ước nào khác không ạ?
Có chứ, nhóm tác phẩm mạo thư cựu ước thứ hai là các tác phẩm ngôn sứ. Trước hết là sách Henoch, cũng gọi là Henoch Ethiopia. Ngoài ra cũng có một sách Henoch tiếng Slav gọi là sách Henoch Slav, và một cuốn Henoch tiếng Do Thái gọi là Henoch Do Thái. Sách mạo thư Henoch Ethiopia gồm 108 chương trình bày giáo lý của ông Henoch, là tổ phụ thứ bảy trước lụt Hồng Thủy. Ông Henoch dạy dỗ giáo lý cho toàn nhân loại sau khi đã nhận được các mặc khải đặc biệt và các thị kiến của trời. Tác phẩm nói về nhiều đề tài khác nhau và không liên hệ với nhau, như Thiên Chúa phán xử, tương lai của người lành và kẻ dữ trong thời cánh chung của Đấng Cứu Thế, được gọi là Đấng được tuyển chọn và con người. Các chuyện liên quan tới các thiên thần, tinh tú học, lịch sử nhân loại từ đầu cho tới Đấng Cứu Thế, các lời khích lệ luân lý. Sách Henoch Ethiopia đã được biên soạn ra vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên trong tiếng Semit, có lẽ là tiếng Aramay, sau đó nó được dịch ra nhiều thứ tiếng khác. Hiện nay chỉ có bản dịch tiếng Ethiopia là bản dịch nguyên vẹn, nhưng giới học giả cũng cho rằng văn bản cũng chứa đựng các yếu tố Kitô, đặc biệt tại những chỗ nào nói về Đấng Cứu Thế. Sách trình bày về thần học, về thời cánh chung, giáo lý cứu thế là các đặc thái của thời đại trước khi Đức Giêsu chào đời. Vì thế nó góp phần rất lớn cho việc hiểu biết môi trường tôn giáo, văn hóa, trong đó Đức Giêsu sẽ thi hành sứ vụ cứu thế của người. Còn hơn thế nữa, giới chuyên viên cho rằng tác phẩm này là cuốn giả kinh thánh quan trọng nhất. Thánh Giuđa cũng đã trích dẫn nó trong thư của mình, và nhiều tác giả Kitô cũng trích lại các văn bản của nó và coi sách có uy tín rất lớn.
Còn có tác phẩm mạo thư ngôn sứ nào khác không thưa cha?
Có, tác phẩm mạo thư ngôn sứ thứ hai là sách Ezra 4. Sách kể lại rằng ông Ezra đã nhận được thị kiến và bảy mặc khải qua trung gian một thiên thần tên là Uriel. Thật ra mục đích chính của sách là tái nhóm lên các niềm hy vọng cứu thế của dân Do Thái. Những kẻ gian ác sẽ không thể chiến thắng dân được tuyển chọn. Thật vậy, vì đấng cứu thế sẽ đến tiêu diệt tất cả các thù địch, kể cả các thù địch mạnh mẽ nhất, và người sẽ tái hiệp nhất các chi tộc Israel. Sách được viết trong tiếng Semit thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, được dịch ra tiếng Hy Lạp, rồi từ tiếng Hy Lạp được dịch ra tiếng Latin. Bản dịch tiếng Latin thêm các chương 1, 2, 15, 16 vào bản chính, gồm các chương 3-14 của bản Latin hiện nay. Sách rất có uy tín đối với các tín hữu Kitô tiên khởi. Tác phẩm Mạo Thư Ngôn Sứ thứ ba là sách các lời sấm của Sibylla. Đây là các tài liệu giả, một phần gốc Do Thái, một phần gốc Kitô, cũng không thiếu các yếu tố ngoại giáo và ngộ đạo. Sách gồm nhiều đề tài khác nhau, nhưng có chủ đích chính là trình bày một nền thần học lịch sử. Các kẻ gian ác thắng thế dân Chúa trong một thời gian, nhưng sẽ bị thua khi đấng cứu thế đến, và vào thời phán xử sau hết, thế gian sẽ bị lửa tàn phá. Phần Kitô của sách cũng nói tới cuộc sống và cái chết của đấng cứu thế. Toàn tác phẩm được viết bằng tiếng Hy Lạp, ít có giá trị văn chương và bao gồm 14 cuốn, hiện thiếu cuốn thứ 9 và thứ 10. Nó đã không được sáng tác trong một thời đại duy nhất. Các yếu tố cổ xưa nhất thuộc thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, các yếu tố mới hơn thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3 sau Công Nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Niềm Vui Của Má, Làm Sao Con Biết Được Những Điều Thánh Này? Ai đã nói cho con?
Tôi vẫn nhìn thấy Anna, từ chiều hôm qua tôi thấy bà như vậy. Bà ngồi ở lối ra của giàn cây che bóng, bà làm việc khâu vá, bà mặc toàn màu cát xám. Y phục của bà đơn sơ và rộng rãi, chắc hẳn là vì trời nóng nực. Tại đầu giàn cây, người ta nhìn thấy các người đang cắt cỏ, nhưng chắc đây không phải là cỏ cắt đợt đầu vì trái nho đã có màu vàng. Và một cây táo lớn qua lớp lá đậm để lộ các trái của nó đang có màu sáng như sáp vàng và đỏ. Lại nữa các đồng lúa miến chỉ còn gốc rạ, nơi hơi rợn sóng, các bông mỹ nhân thảo đỏ lửa, và các bông cúc tím có sọc như ngôi sao và xanh biếc như bầu trời phía đông. Chúng dựng đứng, cứng và bất động. Từ dàn cây rợp bóng đang đi tới, cô Maria bé nhỏ, nhưng đã linh hoạt và vững vàng. Bước chân cô không ngập ngừng và đôi xăng đan nhỏ trắng không bị trượt giữa sỏi đá. Cô đã bắt đầu có bước đi êm đềm, nhẹ nhàng, uyển chuyển như bồ câu. Cô mặc toàn trắng, giống như con bồ câu non, trong chiếc áo nhỏ bằng gai dài tới mắt cá, rộng rãi, được thêm vào ở cổ áo một dải băng màu xanh lơ. Tay áo ngắn để lộ ra đôi cánh tay trước hồng hào và mũm mĩm. Bộ tóc mượt như lụa màu sáng như mật ong, không quá quăn, chỉ hơi rợn sóng với những búp ở đuôi tóc. Đôi mắt cô màu trời, khuôn mặt dịu dàng, hơi hồng và tươi tắn. Người ta bảo đó là thiên thần nhỏ. Gió nhẹ thổi qua tay áo rộng, làm phùng lên ở vai, cũng góp phần cho cô cái vẻ thiên thần nhỏ đang hơi dương cánh để bay. Cô cầm ở tay những bông mỹ nhân thảo và cúc tím và nhiều thứ hoa khác mọc giữa đồng lúa miến, nhưng tôi không biết tên. Cô bước, và khi cô đã tới rất gần mẹ, cô nhảy nước rút, cô phát ra tiếng kêu vui mừng, và giống như con sơn ca ngừng đường bay trên đôi gối mẹ đã hơi dang ra để nhận lấy cô. Lúc đó người mẹ để công việc qua một bên, để con bà không bị kim đâm trúng, và bà giang tay ra để ôm lấy cô.
Thị kiến dừng lại ở đây tối hôm qua, sáng nay nó lại tiếp tục như vậy. Má, má! Con sơn ca nhỏ trắng thu mình trong cái tổ của gối mẹ, đôi chân nhỏ để trên cỏ ngắn, khuôn mặt nhỏ ép vào ngực mẹ. người ta chỉ còn nhìn thấy bộ tóc vàng óng trên chiếc gáy nhỏ và Anna cúi xuống hôn cô bé với đầy yêu thương. Rồi con sơn ca ngẩng mặt lên để tặng hoa cho mẹ cô. Tất cả mọi hoa đều để cho má, và với mỗi bông hoa, cô kể một chuyện mà cô tưởng tượng ra. Bông hoa lớn này màu thiên thanh là một vì sao từ trời xuống để mang cho má cái hôn của Chúa. Đây, bà ôm ghì vào lòng bà, trên quả tim bà, bông hoa nhỏ thiên quốc này, và bà tìm thấy ở đó hương vị của Thiên Chúa. Bông khác này, màu xanh là thơm, giống như màu mắt của ba, mang những chữ viết trên cánh của nó rằng, Chúa rất yêu ba vì lòng tốt của ba. Bông nhỏ này, bé tí, một bông duy nhất được tìm thấy, bông lưu ly thảo, đó là bông hoa mà Chúa đã làm ra để nói với Maria rằng người rất yêu nó. Và những bông đỏ này, má biết chúng là gì không? Đó là những mảnh áo của vua David bị thấm máu các kẻ thù của Israel được tung vãi trên cánh đồng của các cuộc chiến và các vinh thắng. Nó được mọc lên ngay trên những mảnh áo quân vương bị rách trong cuộc chiến anh hùng cho Chúa. Nhưng với những bông này, trắng và xinh xắn, tựa như được làm bởi 7 cái cúp bằng lụa, luôn luôn nhìn lên trời, đầy hương thơm, là những hoa mọc ở đàng đó, gần suối nước, đó là ba cô đã hái cho cô ở giữa những cây gai. Nó được làm với y phục mà vua Salomon đã mặc trong cùng tháng này, tháng mà cô cháu nhỏ của vua đã sinh ra, đã bao nhiêu năm rồi? Ôi bao nhiêu năm, bao nhiêu năm! Bao nhiêu năm trước đây, vua, trong y phục trắng sang trọng đẹp đẽ của vua, vua đã bước đi trước mặt đông đảo Israel, trước hòm bia và lều tạm, và nhảy mừng vì đám mây trở lại bao bọc vinh quang của Chúa, và ông sướng lên bài ca với lời cầu nguyện của niềm vui. Con muốn luôn luôn như bông hoa này, và giống như vị vua khôn ngoan, con muốn hát suốt đời con một bài ca và một lời cầu nguyện trước nhà tạm. Và cái miệng nhỏ của Maria ngừng nói. Niềm vui của má, làm sao con biết được những điều thánh này? Ai đã nói cho con? Ba con phải không? Không, con không biết ai. Hình như con luôn luôn biết. Nhưng có lẽ có người nào đó đã nói cho con mà con không nhìn thấy họ. Có lẽ một trong các thiên thần mà Thiên Chúa đã giao cho nhiệm vụ nói cho những người tốt. Má à, má kể chuyện cho con nữa không? Ôi con gái má, con còn muốn biết chuyện gì nữa?
Maria suy nghĩ, đứng đắn và trầm mặc. Phải vẽ cô để cho hình ảnh này được trường tồn, hình bóng của các tư tưởng phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ trẻ thơ của cô. Mỉm cười và thở dài, tia mặt trời và bóng mây, trong khi cô nghĩ đến lịch sử Israel. Rồi cô chọn, vẫn còn lời của Gabriel nói với Daniel về Đức Kitô được hứa ban. Và cô nghe, mắt nhắm, nhắc lại nhẩn nha những lời mẹ cô nói, làm như để nhớ rõ hơn. Khi Anna kết thúc, cô hỏi, còn phải một thời gian bao lâu nữa mới có đấng Emmanuel? Khoảng 30 năm nữa cưng ạ. Còn quá lâu, và con sẽ ở đền thờ. Má nói cho con, nếu con cầu nguyện rất nhiều, 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 ngày và đêm, đêm và ngày, trong mục đích này, con chỉ muốn thuộc về Thiên Chúa suốt đời con, vậy Thiên Chúa có ban cho con cái ơn là ban đấng Messi cho dân người sớm hơn không? Má không biết cưng của má, lời tiên tri đã nói là 70 tuần lễ, má tin rằng tiên tri không nói dối, nhưng Chúa rất nhân từ. Và Anna vội vàng nói thêm khi bà thấy một hạt nước mắt như hạt chai đính trên làn mi vàng của con bà. Má tin rằng nếu con cầu nguyện rất nhiều, 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 thì người sẽ nhận lời con. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt nhỏ hơi ngửa lên mặt mẹ cô, và một tia mặt trời lọt tới giữa hai cành nho, làm sáng lóng lánh những nước mắt đang ngừng chảy, trông giống như các giọt sương nhỏ đọng trên thân cây rêu li ti trên núi Alp. Vậy con sẽ cầu nguyện, và con sẽ giữ mình đồng trinh cho việc này. Nhưng con có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là không biết đến tình yêu của người đời, chỉ có tình yêu Thiên Chúa thôi. Điều đó có nghĩa là chỉ nghĩ đến Chúa thôi. Điều đó có nghĩa là chỉ có mắt để nhìn Thiên Chúa, chỉ có tai để nghe người, chỉ có miệng để ca tụng người, chỉ có tay để dâng mình cho người làm lễ hy sinh, chỉ có chân để theo người cách mau lẹ, chỉ có con tim và sự sống để dâng cho người. Còn phước đức, vậy là con sẽ không bao giờ có con. Con là đứa yêu các trẻ bé biết bao, và yêu các con chiên, các con sơn ca. Con biết không, một đứa con đối với một người đàn bà cũng giống như một con chiên nhỏ trắng, lông quăn, hay như một con bồ câu nhỏ với bộ lông như lụa và cái mỏ như san hô đỏ mà người ta có thể yêu, bao phủ bằng những cái hôn, và người ta chờ để được nghe gọi, má ơi.
Không quan trọng, con sẽ là của Thiên Chúa, ở đền thờ con sẽ cầu nguyện, và có lẽ một ngày kia con sẽ thấy đấng Emmanuel. Vị trinh nữ là mẹ người, như vị đại tiên tri đã nói, chắc chắn đã sinh ra và người đang ở trong đền thờ. Con sẽ là bạn của người và đầy tớ. Ôi, phải! Nếu con có thể nhận ra người bởi ánh sáng của Thiên Chúa, con muốn phục vụ vị thánh này. Và rồi, người sẽ đem con của người cho con, sẽ dẫn con lại với con của người, và con sẽ hầu hạ cả người nữa. Má nghĩ coi, hầu hạ đấng Messia. Maria như xuất thần với tư tưởng này, nó cao cả hóa cô và đồng thời hạ thấp cô. Với đôi tay nhỏ vắt chéo trên ngực, đầu hơi cúi về đằng trước, cô trông giống như trẻ con lặp lại cảnh đức trinh nữ của buổi truyền tin mà tôi đã thấy ở Florence. Cô nói tiếp, nhưng vị vua Israel đấng được Thiên Chúa sức dầu, có cho phép con hầu hạ người không? Con đừng nghi ngờ điều đó, vua Salomon đã chẳng được nói là có 60 hoàng hậu, 80 bà vợ khác và vô số các cô gái trẻ. Con thấy rằng ở trong triều vua có rất nhiều trinh nữ phục vụ chúa của họ. Ồ, vậy má thấy rằng con phải đồng trinh chứ? Con phải vậy. Nếu người muốn một người mẹ đồng trinh, điều đó có nghĩa là người yêu sự đồng trinh trên tất cả. Con muốn người yêu con. Con, tớ nữ của người, sự đồng trinh sẽ làm cho con hơi giống mẹ quý yêu của người. Đúng, đó là điều con muốn. Con cũng muốn là tội nhân, một tội nhân rất lớn, nếu con không sợ xúc phạm đến Thiên Chúa. Má à, má nói cho con biết, người ta có thể là tội nhân vì tình yêu Thiên Chúa không? Nhưng kho báu của má, con nói gì má không hiểu. Con muốn nói, phạm tội để được yêu bởi Thiên Chúa là đấng trở nên vị cứu tinh. Người ta cứu cái gì đã bị mất phải không? Con muốn được cứu bởi vị cứu tinh, để được cái nhìn tình yêu của người. Chính vì vậy mà con muốn phạm tội, nhưng không phải cái tội làm cho người ghê tởm. Làm sao người có thể cứu con nếu con không hư mất? Anna kinh ngạc. Bà không biết nói thế nào nữa.
Joachim đến cứu bồ khi ông bước trên cỏ lại gần, không gây tiếng động, từ sau hàng cây nho còn nhỏ. Người đã yêu con trước rất nhiều, bởi vì người biết con yêu người và chỉ muốn yêu một mình người. Như vậy là con đã được cứu chuộc, và con có thể ở đồng trinh như con muốn, Joachim nói. Thật vậy sao ba? Maria dựa vào đầu gối ông và nhìn ông với những ánh sao của đôi mắt, rất giống mắt của cha cô, và cô rất sung sướng với niềm hy vọng mà ba cô cho cô. Thật vậy đó, tình yêu nhỏ, con nhìn đây, ba đưa cho con chim sẻ này, nó mới bay lần đầu tiên gần phong ten. Ba có thể để cho nó đi, nhưng cánh của nó còn quá yếu, và chân nó quá nhỏ, không đủ sức mạnh để cất mình lên nữa, và nó đứng trên tảng đá trơn của bờ bể, nó sẽ rơi xuống nước. Ba không chờ cho điều bất hạnh này xảy ra, ba đã bắt nó và đem cho con. Con làm cho nó như con muốn. Quả vậy, nó đã được cứu trước khi rơi vào nguy hiểm. Điều Thiên Chúa làm cho con cũng giống vậy. Bây giờ, Maria, hãy nói cho ba nghe. Ba đã thương con sẻ bằng cách cứu nó trước khi nó rơi, hay là ba sẽ thương nó nhiều hơn bằng cách lôi nó ra khỏi nguy hiểm sau khi nó đã rơi? Chính như bây giờ là ba thương nó nhiều hơn, vì đã không để nó chết trong nước lạnh. Vậy Thiên Chúa cũng đã yêu con hơn, vì người đã cứu con trước khi con phạm tội. Vậy con sẽ yêu người hết sức con chim sẻ nhỏ đẹp, chị cũng giống như sẻ. Chúa đã yêu chúng ta giống như vậy, bằng cách ban cho chúng ta phần rỗi như quà tặng. Bây giờ chị sẽ săn sóc cho sẻ, rồi chị sẽ để cho sẻ đi nhé. Sẻ sẽ hát ở trong rừng, chị thì hát ở đền thờ, những lời ca tụng Chúa. Chúng ta sẽ nói, xin sai đấng Chúa đã hứa cho những kẻ đang chờ người. Ôi ba ơi, bao giờ thì ba dẫn con tới đền thờ? Sắp sửa rồi hạt ngọc của ba, nhưng con không thấy khổ vì phải để ba má con lại sao? Rất nhiều, nhưng ba sẽ tới. Lại nữa, nếu điều đó không làm cho khổ thì hy sinh ở đâu? Vậy con sẽ nhớ đến ba má. Luôn luôn sau lời cầu nguyện xin đấng Emmanuel là con sẽ cầu nguyện cho ba má. Xin Thiên Chúa cho ba má sống lâu dài, cho tới ngày người sẽ là vị cứu tinh. Rồi con sẽ xin người nhận lấy ba má, và dẫn ba má lên Jerusalem trên trời. Thị kiến biến mất trong hình ảnh Joachim ôm ghì Maria trong tay ông.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu linh hoạt sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông theo tinh thần tin mừng. Harare, trong thư mục vụ chung công bố hôm 3 tháng 12 vừa qua, chính giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu tố giác tình trạng bi thảm của đất nước. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức về giá trị của đau khổ và bệnh tật, đồng thời Ngài khích lệ các Kitô hữu hãy quan tâm săn sóc, giúp đỡ những người đang cần được chữa trị và mang lại hy vọng cho họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.